Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Anh Vũ, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 9 năm 2018. Kim Jong-un gửi thư đề nghị Thượng đỉnh lần 2 với Donald Trump. Nga khởi động cuộc tập trận Vostok 2018 với quy mô rầm rộ, NATO không giấu lo ngại. Quyển sách gây chấn động về Tổng thống Trump ra mắt độc giả, đúng ngày nước Mỹ đánh dấu 17 năm sự kiện 9-1-1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh và Seoul dùng Kim Jong-un để kiềm chế Washington. Kính thưa quý vị, vào hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã nhận được một bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó đề nghị một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Chính quyền Mỹ cho biết sẵn sàng cho cuộc gặp.
Bà Sarah Sanders nói nội dung bức thư rất nồng nhiệt và tích cực, mục đích chủ yếu là đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mới với Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ tuyên bố Nhà Trắng sẵn sàng và đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy, tuy nhiên bà không cho biết chi tiết về thời gian hay địa điểm cuộc gặp. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, bức thư này là một bằng chứng mới cho thấy những tiến bộ trong quan hệ giữa hai nước. Bà Sanders ca ngợi những tiến triển đã đạt được trong tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng đánh giá chi tiết cuộc diễu binh không có tên lửa liên lục địa trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Bắc Triều Tiên là một biểu hiện thực tâm của Bình Nhưỡng trong tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, hai miền Nam Bắc Triều Tiên đang chờ đợi một cách lạc quan cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un Moon Jae-in lần đầu tiên diễn ra tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Trong một cuộc điện đàm tuần trước, ông Donald Trump đã đề nghị ông Moon Jae-in hành động như trưởng đoàn đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng, theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Hôm nay, các đại diện Hàn Quốc và Mỹ sẽ có một cuộc họp nhằm thảo luận việc khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.
Sau khi Washington thông báo nhận được thư mời thượng đỉnh lần hai của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un can đảm lấy, xin trích, quyết định táo bạo để phi hạt nhân hóa bán đảo.
Phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên là một vấn đề cần được giải quyết cơ bản giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong các cuộc đàm phán. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc họp nội các ngày thứ ba hôm nay. Không để Seoul bị đặt xuống hàng thứ yếu, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, trong khi chờ đợi cuộc thảo luận và liên lạc giữa hai bên được kích hoạt, Hàn Quốc phải hành động như là nhà trung gian hòa giải, như yêu cầu của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, theo tường thuật của AFP. Cũng theo Tổng thống Hàn Quốc, tiến triển lớn trong hồ sơ hạt nhân chỉ có thể đạt tới được với những nhà lãnh đạo mà ông gọi là có tầm nhìn xa và quyết định táo bạo. Đang có mặt tại diễn đàn kinh tế Vladivostok, Thủ tướng Nhật Bản cũng sử dụng lá bài kinh tế để thuyết phục Bắc Triều Tiên. Sau khi gặp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố chính phủ Nhật sẵn sàng viện trợ cho Bình Nhưỡng với điều kiện phải giải quyết vấn đề tên lửa hạt nhân và số phận công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.
Cũng trong hồ sơ Triều Tiên, quan chức Liên Hiệp Quốc tại Hàn Quốc vừa tiếp xúc với đại diện Bắc Triều Tiên để thảo luận về việc hồi hương thêm hài cốt lính Mỹ bị tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên trước đây. Trong một thông báo công bố hôm qua, Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ở Triều Tiên do Mỹ chỉ huy xác nhận là cuộc họp đã được tổ chức tại Ban Muôn Điếm hôm 7 tháng 9 vừa qua. Nếu đợt hồi hương hài cốt lính Mỹ vừa được bàn thảo, được xúc tiến, thì đây là lần thứ hai mà Bình Nhưỡng tỏ thiện chí với Washington trên hồ sơ này. Tháng 7 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bàn giao cho phía Mỹ 55 bộ hài cốt của những người mà Bình Nhưỡng cho là lính Hoa Kỳ bị chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đầu thập niên 50. Sau khi nhận được các bộ hài cốt do phía Bắc Triều Tiên chuyển giao, các chuyên gia Mỹ đã tiến hành công việc xác định danh tánh của những người chết. Hôm qua, Lầu Năm Góc loan báo là họ đã xác định được tên của hai người đầu tiên trong số 55 bộ hài cốt được Bình Nhưỡng trao trả. Còn trong địa hạt kinh tế, hôm nay tại Nga, diễn đàn kinh tế thường niên Vladivostok khai mạc. Tâm điểm của sự kiện là sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc cùng với một đoàn quan chức hùng hậu. Ông Tập Cận Bình có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực. Đây là cuộc gặp lần thứ ba trong năm giữa lãnh đạo hai bên. Quan hệ Nga-Trung chưa bao giờ nồng ấm và cần đến nhau như hiện nay. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh phân tích.
Bon voisin, bon ami et bon partenaire avait déclaré Xi Jinping à propos de la Chine et de la Russie.
Láng giềng tốt, bạn hữu tốt và đối tác tốt. Ông Tập Cận Bình đã nói như vậy về quan hệ Trung Quốc-Nga trong chuyến thăm Moscow hồi tháng 7 vừa rồi, trong khi mà cuộc chiến thương mại với Mỹ đang căng thẳng, hơn bao giờ hết đối tác Nga là vấn đề thời sự với Bắc Kinh. Đến Vladivostok tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc còn có các quan chức cao cấp trong đảng của 9 tỉnh Trung Quốc, mục đích là để mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Ông Trương Hán Huy, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định trong một cuộc họp báo trước thực định, xin trích. Quan hệ của chúng tôi đang bước vào kỷ nguyên mới, khối lượng trao đổi buôn bán Nga-Trung đã đạt gần 50 tỷ euro trong những tháng qua, tức là tăng 25,8% từ đầu năm đến giờ. Chúng tôi có các dự án lớn về hạ tầng cơ sở, giao thông, đồng thời cả về lĩnh vực công nghệ mới, khoa học và thương mại điện tử. Trung Quốc đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ứng, vì thế sẽ còn phải tăng nhập khẩu đậu tương từ Nga. Trên bình diện chiến lược, diễn đàn kinh tế Vladivostok diễn ra trùng với thời điểm cuộc tập trận chung Vostok. Giải phóng quân Trung Quốc đưa 30 chiến đấu cơ và 3.200 quân tinh nhuệ đến tham gia cuộc tập trận Nga-Trung này. Đây là cuộc diễn tập quân sự lớn nhất kể từ sau khi Liên Xô tan rã.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Như nói ở trên, Nga mở cuộc tập trận thường niên quy mô lớn Vostok 2018 kể từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài cho tới ngày 15 tháng 9. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI tại Nga, cuộc tập trận năm nay nổi bật trên hai điểm. Một là quy mô rất rầm rộ với những con số chóng mặt. Gần 300.000 quân, hơn 30.000 chiến xa, khoảng 1.000 máy bay và trực thăng, và hàng chục chiến hạm. Yếu tố thứ hai là sự tham gia tích cực hơn của Trung Quốc. Trong quá khứ, Nga-Trung từng có những cuộc tập trận chung, nhưng chưa bao giờ đạt được quy mô như lần này. Đối với cả Nga lẫn Trung Quốc, cuộc tập trận lần này cho phép họ phô bày thái độ đoàn kết trước các đối thủ tiềm tàng của mỗi nước. Hoa Kỳ trong trường hợp của Trung Quốc và NATO trong trường hợp của Nga. 29 thành viên khối NATO rất đề cao cảnh giác. Thông tin viên RFI tại Bruxelles, Pierre Benazé, cho biết thêm chi tiết.
Les quelques 13.000 hommes seulement alignés l'an dernier par les forces armées russes.
Con số 13.000 quân lính mà Nga và Belarus tung vào cuộc tập trận Zapad 2017, nghĩa là Tây 2017, vào năm ngoái, từng làm cho khối NATO lo ngại thật sự, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, vì cuộc tập trận diễn ra ngay trước cửa của họ. Năm nay, con số quân lính to lớn triển khai ở Vostok 2018, tức là Đông 2018, diễn ra xa hơn về phía Đông, cách khoảng 6.000 cây số, gần vùng Alaska của Mỹ, và NATO đã cho thấy trước là họ rất đề cao cảnh giác. Moscow và NATO đã nối lại các cuộc gặp trong khuôn khổ Hội đồng NATO-Nga, cho phép hai bên thông báo nhau về các cuộc tập trận lớn được dự kiến. Tùy viên quân sự của các quốc gia thành viên NATO ở Moscow đã nhận được lời mời đến nơi thao diễn với tư cách quan sát viên. Mối quan ngại của NATO trong một nước Nga tự tin hơn có thể được coi là tấm gương phản chiếu thái độ của Nga trước các cuộc tập trận rầm rộ của NATO dự kiến vào mùa thu này ở Na Uy. Từ khi Crimea bị Moscow sáp nhập, NATO và Nga đã lại nghi kỵ lẫn nhau như thời chiến tranh lạnh. Một thái độ đặc biệt nổi cộm với các cuộc tập trận cũng như các hoạt động can thiệp của Nga tại Syria.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Chính tại Syria, hơn 30.000 thường dân từ đầu tháng này đã phải chạy khỏi Idlib để tránh các cuộc tấn công của quân đội Nga và Syria. Trong lúc các cuộc oanh kích dữ dội đang tiếp diễn, nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Damas đang chuẩn bị chiến dịch tổng tấn công, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy. hiện vẫn còn khoảng 3 triệu người bị kẹt trong Idlib. Liên Hiệp Quốc lo ngại trận chiến sẽ gây thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của thế kỷ 21. Thông tín viên RFI tại vùng Trung Đông, Paul Khalife, tường trình.
Các đợt không kích của Nga và Syria nhằm vào Idlib trở lại vào hôm thứ Bảy ngay sau ngày thượng đỉnh ba bên tại Tehran sau một tháng gián đoạn. Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ này để bàn về tình hình tại Idlib nhưng không đi đến được thỏa thuận. Moscow và Tehran kiên quyết mở tấn công vào thành trì cuối cùng của quân nổi dậy và thánh chiến, trong khi đó Ankara ủng hộ giải pháp thương lượng. Thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh dẫn tới leo thang căng thẳng trên thực địa máy bay Nga tiến hành hàng chục đợt oanh kích. Cùng lúc, trực thăng Syria cho thả các thùng thuốc nổ, hỏa tiễn cũng không ngừng dội xuống. Các đợt oanh kích tập trung vào khu vực phía nam và tây nam Idlib, gần tỉnh Hama. Trong khu vực này, quân đội Syria đã tập trung ít nhất 2 sư đoàn xe bọc thép với 20.000 quân. Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tấn công trên bộ có thể sẽ bắt đầu từ vùng này. Mục tiêu là chiếm bình nguyên Angrab, nằm giữa các tỉnh Hamad, Idlib và Latakia. Mục đích cuối cùng của giai đoạn tấn công đầu tiên này sẽ là thành phố Sisra al-Shakur ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến trận có nguy cơ thảm khốc khi mà 3 triệu thường dân trong đó có 1 triệu người bỏ chạy từ các khu vực khác của Syria đang ở trong Idlib.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được triệu tập họp tại New York để bàn về tình hình ở Idlib. Cuộc họp do Nga yêu cầu với mục đích báo cáo cuộc gặp thượng đỉnh ba bên diễn ra tại Tehran vào thứ Sáu tuần trước. Cũng tại Hoa Kỳ, vào hôm nay là ngày quyển sách tiết lộ những tình tiết không mấy hay về Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm đầu tại Nhà Trắng, chính thức ra mắt độc giả. Một ngày trước khi tác phẩm Nỗi sợ Trump trong Nhà Trắng của nhà báo danh tiếng Bob Woodward lên kệ các hiệu sách, ông Trump vào hôm qua đã tiếp tục cuộc tấn công phủ đầu, cho rằng nội dung quyển sách chỉ là một trò đùa. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Woodward là một nhà báo kỳ cựu, chuyên ghi lại diễn biến trong những đời Tổng thống Mỹ khác nhau, từng nổi tiếng về những tiết lộ về vụ Watergate kéo theo sự sụp đổ của cố Tổng thống Richard Nixon vào năm 1974. Một tuần trước ngày quyển Nỗi sợ Trump trong Nhà Trắng chính thức ra mắt, nhiều trích đoạn và tiết lộ về nội dung quyển sách đã được công bố, mô tả ông Trump tính khí thất thường và ngây ngô một cách đáng ngại. Tranh cãi về quyển Nỗi sợ Trump trong Nhà Trắng ra mắt vào hôm nay như che khuất sự kiện là đúng ngày này 17 năm trước đây, Al-Qaeda đã mở loạt tấn công khủng bố đánh vào trung tâm nước Mỹ, khiến cho gần 3.000 người chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại Shanksville, tiểu bang Pennsylvania, gần nơi một chiếc máy bay của hãng United Airlines bị rơi sau khi 40 hành khách trên chuyến bay tìm cách giành lại quyền kiểm soát máy bay đã bị không tặc uy hiếp. Vào ngày này, năm 2001, nhóm khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda đã tổ chức những cuộc tấn công cướp máy bay chuyên chở hành khách cho đâm vào New York, Lầu Năm Góc, v.v. Gần 3.000 người chết khi hai chiếc máy bay lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và một chiếc khác lao xuống khuôn viên Lầu Năm Góc. Người lên kế hoạch cuộc tấn công, lãnh đạo Al-Qaeda Osama Bin Laden, đã bị biệt kích Mỹ sát hại theo lệnh của Tổng thống Barack Obama trong một cuộc đột kích 10 năm sau đó tại Pakistan. Sau vụ 9/11, Tổng thống Mỹ George W. Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố, đưa quân vào Afghanistan, mở ra cuộc chiến kéo dài đến tận ngày nay.
Cũng tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào hôm qua kêu gọi xã hội dân sự, các doanh nghiệp và giới lãnh đạo trên thế giới cấp bách hành động vì môi trường. Thông tín viên Marie Buho từ trụ sở Liên Hiệp Quốc cho biết thêm thông tin.
À 3 mois de la COP24 qui se tiendra cette année en Pologne, Antonio Guterres veut accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris qui devait initialement.
3 tháng trước hội nghị quốc tế về môi trường COP24 ở Ba Lan, Antonio Guterres muốn thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khí hậu Paris giữ cho nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C. Theo các nhà khoa học thì do thiếu quyết tâm, trái đất sẽ nóng thêm đến 3 độ C từ nay đến cuối thế kỷ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố nếu không thay đổi lộ trình trước năm 2020 thì chúng ta có nguy cơ lỡ hẹn với một thời điểm để có thể còn tránh được hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra những hậu quả mà ta không thể kiểm soát được, và kèm theo đó là những tác động vô cùng tai hại cho con người, cho môi trường thiên nhiên đang nuôi sống chúng ta. Ông Guterres ghi nhận đã có những tiến bộ trong mục tiêu giảm lượng khí thải carbon, dù vậy 85% khu vực sản xuất vẫn cần đến các loại năng lượng hóa thạch, tiến trình chuyển đổi năng lượng hướng tới năng lượng tái tạo còn xa vời. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói tiếp, ngay cả sau thỏa thuận về khí hậu Paris, đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn thiếu quyết tâm để bước lên tuyến đầu, vẫn chưa xem đây là một hồ sơ cấp bách, và vẫn chưa thực sự dấn thân để đưa ra những giải pháp đa phương mang tính quyết định. Ông Guterres cho rằng cần phải phá vỡ tình huống tê liệt hiện nay để tiến nhanh hơn nữa đến một nền kinh tế xanh, bởi như ông kết luận, chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm.
Marine Bourreau, New York, RFI.
Sau đây là những thông tin khác.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mất 12 điểm tín nhiệm trong mùa hè vừa qua. Theo thăm dò ý kiến, sau hơn một năm cầm quyền, ông chỉ còn 29% cử tri tín nhiệm.
Liên Hợp Quốc tố cáo Miến Điện ngược đãi các nhà báo độc lập. Hôm nay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đã khẳng định Miến Điện đang tiến hành một chính sách chống lại các nhà báo độc lập. Cơ quan Liên Hợp Quốc nhận định các nhà báo Miến Điện không thể làm được việc mà không sợ ái hoặc không có thế lực chống lưng. Bà Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet trong một thông cáo ra hôm nay kêu gọi chính quyền Miến Điện chấm dứt sách nhiễu pháp lý đối với các nhà báo và xem xét lại các điều luật mù mờ gây phương hại đến việc thực thi chính đáng quyền tự do ngôn luận.
Hiệp hội chống buôn người ATMG chỉ trích chính phủ Anh không bảo vệ được hàng ngàn trẻ em nạn nhân bị cưỡng bách bán dâm và trồng cần sa, trong số này có trẻ em Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Bắc Kinh và Seoul dùng Kim Jong-un để kiềm chế Washington.
Khủng hoảng Bắc Triều Tiên theo thời gian mất dần tính chất đơn thuần là một cuộc đọ sức giữa hai phe. Một bên là chế độ Bình Nhưỡng và Trung Quốc, bên kia là Mỹ cùng hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Cách nay hai tuần, Nhà Trắng bất ngờ hủy chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc làm cho tình hình rắc rối thêm. Thế rồi, tình hình tưởng đâu bế tắc đã nhanh chóng khai thông. Ngày 5 tháng 9 vừa qua, sau khi được đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc báo cáo về cuộc gặp gỡ với Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ khen ngợi lãnh đạo Bắc Triều Tiên tái cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo trong nhiệm kỳ đầu của chủ nhân Nhà Trắng, tức là vào tháng Giêng 2021. Ông cũng đưa ra lời hứa hẹn chúng ta cùng thực hiện. Tiếp theo đó, Tổng thống Mỹ đón nhận một cách tích cực các hành động khác của Kim Jong-un, như là không phô trương tên lửa liên lục địa trong ngày quốc khánh, và nhất là bức thư đề nghị gặp lại Tổng thống siêu cường lần thứ hai. Thái độ nắng sớm mưa chiều của Washington mang ý nghĩa gì? Theo phân tích của Le Monde trong bài Bình Nhưỡng trung tâm điểm của các cuộc cạnh tranh, thì những tuyên bố giận dữ hay khen ngợi của Donald Trump, những thay đổi đột ngột vào giờ chót, thật ra phản chiếu diễn tiến tình hình trong khu vực. Từ sau cú bắt tay ngoạn mục Trùm kim tại Singapore ngày 12 tháng 6 năm nay, chế độ khép kín của Bắc Triều Tiên không còn là kẻ thù chung của Mỹ, Nhật, Hàn. Trong ván cờ tranh giành ảnh hưởng địa chiến lược và kinh tế, tất cả các tác nhân liên can đều bị quyền lợi tương đồng hay tương khắc chi phối. Xung khắc Mỹ-Trung, tranh chấp Trung-Nhật, hiềm khích Nhật-Hàn. Những bất hòa do quá khứ để lại, cộng thêm nước Nga của Vladimir Putin quạt lửa, càng làm cho phương trình hòa bình cho bán đảo Triều Tiên phức tạp thêm. Phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là bước then chốt giúp kiến tạo quân bình lực lượng tại Bắc Á, nhưng không dễ gì nhanh chóng đạt được đồng thuận trên kho vũ khí của Bình Nhưỡng. Đó là chưa tính về mặt kỹ thuật, còn phải mất thêm hàng chục năm để thi hành. Trong khi chờ đợi, chuyện phải làm là tái lập tin cậy lẫn nhau, thay thế Hiệp định Đình Chiến 1953 bằng Hiệp định Hòa Bình. Thế nhưng từ chuyện phi hạt nhân hóa đến Hiệp định Hòa Bình, không ai hoàn toàn đồng ý với ai. Đối với Trung Quốc và Hàn Quốc, thì phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo. Những ngày gần đây, Washington khẳng định mục tiêu ban đầu là Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa toàn diện, kiểm chứng được và không thể đảo ngược, trước khi bàn đến Hiệp định Hòa Bình. Trái lại, đối với Bình Nhưỡng, Mỹ phải tôn trọng cam kết Singapore thiết lập quan hệ tin cậy lẫn nhau, tức là phải ký một tuyên bố hòa bình, bước đầu của một hiệp định. Thế giằng co giữa Washington và Bình Nhưỡng chỉ có lợi cho ngư ông Bắc Kinh. Chiến tranh thương mại do Donald Trump phát động càng làm cho Trung Quốc khó mà hợp tác với Mỹ trên hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tuy không muốn Bình Nhưỡng trang bị bom hạt nhân, nhưng điều đó không phải là quan ngại số một của Nga lẫn Trung Quốc. Bắc Kinh chỉ sợ Bắc Triều Tiên sụp đổ với những hệ quả khó lường cho an ninh và phát triển kinh tế của chính Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, nếu không xảy ra chiến tranh, khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên có thể là chất xúc tác tạo ra trật tự địa chính trị mới tại châu Á, có lợi cho Trung Quốc. Do vậy, theo nhà phân tích Tôn Vân, Viện Nghiên cứu Stimson, Hoa Kỳ, thì Washington khó có thể thuyết phục Bắc Kinh hợp tác trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Với thời gian, chính sách hiện đại hóa hải quân và tên lửa của Trung Quốc sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng trong vùng và ngăn ngừa Mỹ tấn công Bắc Triều Tiên bằng quân sự. Về phần Hàn Quốc, cũng để giảm thiểu hiểm họa chiến tranh, mà nạn nhân đầu tiên là dân chúng hai miền Nam Bắc, Tổng thống Moon Jae-in không ngừng nỗ lực hòa giải với Bình Nhưỡng bằng những thỏa thuận kinh tế và hợp tác công nghiệp, liên lạc, ngoại giao. Những diễn biến hiện nay cho phép suy đoán các cường quốc Đông Bắc Á khai thác tối đa Kim Jong-un để bảo vệ quyền lợi riêng của mình với mục tiêu ngấp ngầm là hạn chế thế chủ động của Hoa Kỳ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề 10 năm sau vụ Lehman Brothers sụp đổ, tài chính thế giới vẫn kém an toàn. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về cuộc tranh cãi về việc sử dụng nhân dân tệ ở Việt Nam. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự của Mai Vân với đề tài Facebook kiểm duyệt quân đội Miến Điện một cách trừng phạt hữu hiệu.
Áp lực quốc tế trên quân đội Miến Điện về vụ thanh lọc người Rohingya càng lúc càng tăng. Trong lúc ý tưởng đưa một số tướng lãnh bị cáo buộc là thủ phạm ra trước tòa án hình sự quốc tế ngày càng có thêm hậu thuẫn, thì nhiều quốc gia đã và đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt. Trong tình hình đó, vương báo Pháp Courrier International mới đây đã ghi nhận rằng mạng xã hội Facebook đã tung ra một đòn mạnh đối với giới tướng lãnh Miến Điện. Những diễn biến kể trên là hệ quả logic của sự kiện một phái bộ điều tra thực tế độc lập của Liên Hiệp Quốc vào tháng 8 vừa qua đã công bố một bản báo cáo khẳng định rằng đã có đầy đủ bằng chứng để truy tố Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện cùng với 5 viên tư lệnh khác về tội ác chống nhân loại và diệt chủng đối với sắc tộc thiểu số Rohingya. Chính quyền Miến Điện dĩ nhiên đã bác bỏ mọi cáo buộc của quốc tế. Nhưng ngay sau khi báo cáo tóm tắt của phái bộ điều tra Liên Hiệp Quốc được công bố, thì nhiều nước chủ trương tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân và pháp nhân Miến Điện bị buộc vào các tội ác chống nhân loại và diệt chủng.
Trong số các biện pháp đã được áp dụng, tuần báo Courrier International hôm 31 tháng 8 vừa qua đã đặc biệt chú ý đến sự kiện Facebook đã mau chóng xóa bỏ tài khoản của lãnh đạo quân đội và một số tướng lãnh Miến Điện sau khi những người này bị Liên Hiệp Quốc quy trách nhiệm trong vụ thảm sát người Rohingya.
Trích dịch một bài viết trên tuần báo Miến Điện Frontier Myanmar xuất bản tại Hong Kong bằng hai thứ tiếng Anh và Miến, tạp chí Courrier cho rằng dù quyết định của Facebook có muộn màng, nhưng có lẽ đó là một trong những biện pháp có hiệu quả hơn hẳn các trừng phạt ngoại giao, kinh tế hay tư pháp khác rất khó thực hiện. Tính ra, Facebook đã xóa các trang và tài khoản thuộc 20 nhân vật và tổ chức Miến Điện, đặc biệt là tài khoản của Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing. Facebook cũng đóng trang của kênh truyền hình mới của quân đội Miyawati. Ngoài ra, 46 trang Facebook và 12 tài khoản đội lốt cơ quan truyền thông và chính luận độc lập hầu phát tán tốt hơn các thông điệp của quân đội Miến Điện cũng bị Facebook xóa bỏ. Trong một thông báo, Facebook cho biết là họ quyết định xóa bỏ tổng cộng 18 tài khoản Facebook một tài khoản Instagram và 52 trang fanpage liên quan đến 12 triệu người theo dõi. Để biện minh cho biện pháp này, Facebook đã dựa trên báo cáo của Phái bộ Điều tra Liên Hiệp Quốc, xác nhận là các cá nhân và tổ chức nói trên đã vi phạm nhân quyền. Facebook cho biết là muốn ngăn chặn không để họ sử dụng dịch vụ của Facebook để kích động hận thù, làm tăng thêm căng thẳng chủng tộc hay tôn giáo. Báo cáo của Phái bộ Điều tra Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh sự kiện quân đội Miến Điện biến mạng xã hội thành công cụ tuyên truyền hiệu quả cao. Trang nhà của tướng Min Aung chẳng hạn, đặc biệt sôi nổi với số lượng người theo dõi rất lớn. Facebook gần đây đã bị chỉ trích dữ dội là đã trốn tránh trách nhiệm trong việc kiểm tra nội dung bằng tiếng Miến Điện, nhất là những bài kích động hận thù nhắm vào thiểu số người Hồi giáo. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm qua, và Facebook đã được báo động ngay từ năm 2013 về hiện tượng bị lạm dụng để gây hại. Sau đó, thì mạng xã hội này cũng nhận được nhiều lời cảnh báo khác, nhưng đã phản ứng quá chậm chạp. Một sai lầm giờ đây họ đã phải thừa nhận. Theo Courrier International, việc xóa bỏ các trang kích động hận thù là một biện pháp đơn giản hơn rất nhiều so với việc đào tạo những người kiểm tra một nội dung bằng tiếng Miến Điện, nhưng cũng rất táo bạo, vì hẳn sẽ có hệ quả rất lớn. Facebook phổ biến ở Miến Điện đến mức mà hầu như họ không có đối thủ cạnh tranh. Mạng này là phương thức được coi như là hàng đầu để tiếp cận quần chúng. Những vụ bạo lực xảy ra ở bang Arakan vào năm ngoái đã khiến hơn 700.000 người chạy lánh nạn sang Bangladesh. Chẳng những không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của quân đội Miến Điện, mà ngược lại còn được tù bổng thêm nữa là khác. Facebook đã đóng vai trò rất lớn trong vụ việc, vì đã góp phần đưa lãnh đạo quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, lên vị trí hàng đầu trên truyền thông. Vào lúc tài khoản Facebook của ông bị khóa, thì nhân vật này đã có hơn 1 triệu người theo. Chỉ có bà Aung San Suu Kyi là có thể bằng ông.
Đối với Courrier International, Facebook vốn đã trở thành phương tiện truyền thông độc tôn tại Miến Điện. Không có mạng xã hội nào khác có thể tranh đua với Facebook ở Miến Điện. Dĩ nhiên là cũng có báo chí và truyền hình của quân đội, nhưng các kênh truyền thông này không thể thay thế Facebook. Hơn nữa, người Miến Điện giờ đây đã có thói quen xem tin tức trên điện thoại di động.
Trong bối cảnh đó, việc tước bỏ phương tiện Facebook của tướng Min Aung Hlaing và quân đội có lẽ là đòn trừng phạt nặng hơn tất cả những gì mà cộng đồng quốc tế có thể đưa ra nhắm vào họ. Hiện nay, ai cũng nói đến trừng phạt, nhưng kết quả của các biện pháp truyền thống như cấm nhập cảnh hay phong tỏa tài sản ở ngoại quốc chỉ có hiệu quả rất giới hạn. Lãnh đạo quân đội Miến Điện không có tài sản ở Mỹ, và trong ngắn hạn thì họ cũng không cần phải đến Mỹ. Người ta cũng nói đến nhiều đến việc truy tố, nhưng khả năng này còn xa vời. Ngay cả khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh truy bắt, thì thực hiện lệnh này hầu như là vô khả thi.
Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Facebook có thực hiện chủ trương mới của mình một cách nghiêm ngặt hay không, vì chắc chắn là lãnh đạo quân đội Miến Điện sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền.
Một bằng chứng là khi tài khoản Facebook của tướng Min Aung Hlaing có trước đây vừa bị xóa đi, thì lập tức một cái mới đã xuất hiện trước khi biến mất. Đối với Facebook thì còn phải đưa ra một quyết định nhạy cảm hơn nữa. Đó là chính sao với các tài khoản khác của quân đội Miến Điện, chẳng hạn như của Bộ Quốc phòng vẫn còn hoạt động. Ngoài ra, còn nhiều trang được cho là của các tổ chức dân sự, nhưng cũng có thể bị quân đội sử dụng để phổ biến thông điệp của họ. Tuy thế, theo Courrier International, Facebook đã đưa ra một quyết định rất có trọng lượng khi kiểm duyệt các tướng lãnh Miến Điện. Ngoài ý nghĩa biểu tượng, đó cũng là một đòn giáng mạnh vào ảnh hưởng của quân đội trên dư luận Miến Điện.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. K Kim Jong-un gửi thư đề nghị thượng đỉnh lần hai với Donald Trump. Nga khởi động cuộc tập trận Vostok 2018 với quy mô rầm rộ, NATO không giấu lo ngại. Quyển sách gây chấn động về Tổng thống Trump ra mắt độc giả đúng ngày 11 tháng 9. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh và Seoul dùng Kim Jong-un để kiềm chế Washington. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình chính trị xã hội nước Pháp là chủ đề chính trên một số nhật báo Pháp ngày hôm nay. Le Figaro trên trang nhất đề tựa Élysée, Quốc hội, những nhân vật thân cận của Macron trên tuyến đầu. Tờ Libération lời lẽ nặng nề chỉ trích Macron chống người về hưu. Nhật báo kinh tế L'Echo quan tâm đến cải cách lao động và những kết quả đầu tiên. Liên quan đến thời sự quốc tế, nhật báo Công giáo La Croix đau đớn nhìn sang đất nước Nicaragua và một cuộc trấn áp không hồi kết. Về phần mình, Le Monde trên trang nhất đưa tiết lớn, Thụy Điển, mô hình chính trị suy yếu trước sự trỗi dậy của phe cực hữu.
Kết quả bầu cử lập pháp hôm Chủ nhật 9 tháng 9 không đưa ra được một đa số nào ở nghị viện để thành lập chính phủ. Phe cực hữu tuy chỉ được 17,6% lá phiếu cử tri, nhưng cho thấy một sự tiến triển mạnh mẽ so với tỷ lệ 12,9% hồi năm 2014. Sự trỗi dậy này đang làm chao đảo thế cân bằng truyền thống. Trong khi đó, khối cánh tả do phe xã hội dân chủ dẫn đầu chỉ có được 144 ghế trong tổng số 349, xấp xỉ với con số 143 ghế của phe hữu.
Đương nhiên với kết quả này, các chính đảng lớn đã cứu được sĩ diện của mình, nhưng sự việc không che giấu được những gì đang diễn ra tại nhiều nước dân chủ phương Tây. Đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực hữu và sự suy yếu của các đảng cầm quyền truyền thống. Chuyển động này đang làm nổi rõ sự phân chia địa lý Đông, Tây và Nam Bắc, chia rẽ về kinh tế giữa những nước giàu và ít giàu hơn, hay khác biệt về văn hóa, đôi khi cũng được đề cập đến, chẳng hạn như phân biệt giữa những nước có truyền thống tin lành với các nước theo Công giáo. Giờ đây, với kết quả bầu cử như trên, chính trường Thụy Điển có nguy cơ rơi vào bế tắc, đảng về đầu xã hội dân chủ chỉ nhỉnh hơn cánh hữu một ghế. Với 62 ghế ở nghị viện, đảng cực hữu dân chủ Thụy Điển ở vị thế trọng tài, thế nhưng không một chính đảng nào muốn thành lập chính phủ với họ, người dân Thụy Điển có nguy cơ chờ đợi thêm nhiều tuần mới có được chính phủ.
Vậy chuyện gì đang xảy ra cho Thụy Điển, một đất nước theo mô hình xã hội dân chủ, nổi tiếng là khoan dung? Đương nhiên, cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015 là yếu tố không thể chối cãi, dẫn đến sự trỗi dậy của phe cực hữu.
Nhưng Thụy Điển đâu phải là trường hợp duy nhất, chẳng phải quốc gia Bắc Âu láng giềng là Na Uy với 15% người nhập cư, họ cũng đã ngăn chặn thành công đà tiến của phe cực hữu đó hay sao? Do vậy, theo nhật báo, chủ nghĩa lý tưởng của Thụy Điển đã gặp phải cú sốc toàn cầu hóa, mà khi đối mặt, đảng xã hội dân chủ đã tỏ ra hụt hơi, không có khả năng tìm được lời giải về sự bất an và cuộc khủng hoảng bản sắc đang len lỏi trong lòng cử tri. Tóm lại, theo như nhận định của cựu thủ tướng Capbill trên mạng xã hội Twitter ngày hôm qua, xin trích, Thụy Điển đã trở thành một nước châu Âu như bao quốc gia khác. Một quan điểm cũng được tờ Le Figaro trong một bài phân tích đồng chia sẻ khi tự hỏi, chẳng phải sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Thụy Điển cũng cho thấy là giờ không một nước nào được miễn dịch trước làn sóng chủ nghĩa dân túy đó hay sao?
Nhìn sang nước Nga, nhân việc nước này tổ chức một cuộc tập trận trên quy mô lớn nhất trong lịch sử đương đại, với sự tham gia của 3.200 binh sĩ Trung Quốc, báo La Croix có bài Nga-Trung phô trương sự đồng thuận.
Tờ báo trích nhận định của chuyên gia Mathieu Duchatel, phụ trách khu vực châu Á, thuộc Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược châu Âu, cho rằng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Nga và Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ trăng mật. Còn theo bà Isabelle Facon, chuyên gia về Nga tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì vào lúc quan hệ Nga và Trung Quốc được xây dựng, căng thẳng đang gia tăng, Nga và phương Tây, Bắc Kinh và Moscow cho rằng các cường quốc phương Tây làm mọi cách để duy trì sự lãnh đạo của họ. Mặt khác, Nga và Trung Quốc cũng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và ý thức hệ trước cái gọi là sự hung hăng của Hoa Kỳ. hai nhà lãnh đạo toàn trị Vladimir Putin và Tập Cận Bình duy trì mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, và điều này được thể hiện qua các cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an. Trung Quốc có thái độ gọi là trung lập đồng lõa trong hồ sơ Syria và Ukraine, mặc dù Bắc Kinh chưa thừa nhận việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Còn Nga chưa bao giờ lên án lập trường bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mối quan hệ hữu hảo này còn thể hiện ở cấp đại sứ, quân sự và giữa các trường đại học. Bắc Kinh và Moscow cùng thảo luận các vấn đề an ninh, tiến hành tập trận chung trong khuôn khổ Tổ chức An ninh Thượng Hải, nhưng không hề có liên minh quân sự song phương. Theo chuyên gia Duchatel, vấn đề liên minh quân sự đã được thảo luận khi Tập Cận Bình mới lên nắm quyền, nhưng cuối cùng ý tưởng này đã bị bác bỏ. Trung Quốc có lập trường thực dụng, chỉ muốn phối hợp với Nga trên một số hồ sơ chung.
Bắc Triều Tiên ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua mừng Quốc khánh lần thứ 70. Nhân sự kiện này, báo Pháp có các bài phóng sự về tình hình kinh tế, xã hội đất nước dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un. Le Monde có bài viết đề tựa, Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa cuộc diễu binh.
Lễ duyệt binh mừng 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không còn có những hình ảnh hiếu chiến như tên lửa liên lục địa. Mọi tham chiếu về vũ khí hạt nhân cũng biến mất. Theo nhận định của nhà báo Harold Thibault, lễ mừng Quốc khánh năm nay, Bắc Triều Tiên đặt ưu tiên phát triển kinh tế.
Báo Le Figaro có bài phóng sự dài của đặc phái viên Sebastian Faletti cho biết, tại Bình Nhưỡng, cách mạng nhạc pop ngầm phá hoại dấu ấn của Kim.
Bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt, các cuộc truy lùng gắt gao của cảnh sát và các án phạt nghiêm khắc, các sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc và Trung Quốc như phim truyện tình cảm nhiều tập, các vũ điệu nóng bỏng hay những đĩa nhạc K-pop vẫn được lén lút đưa vào bán trái phép ở Bắc Triều Tiên. Những sản phẩm này len lỏi vào đời sống của bộ phận lớn người dân đô thị, thậm chí cả những cán bộ đảng lao động. Đến mức tác giả bài viết cho rằng một làn sóng nhạc pop ngầm đang sinh sôi nảy nở tại vương quốc Kim Jong-un và làn sóng này đang âm thầm phá hủy các dấu ấn chuyên chế của triều đại cộng sản duy nhất trên hành tinh này. Làn sóng văn hóa ngầm đó đang thách thức thế độc quyền tư tưởng của chế độ xã hội thần quyền, có tham vọng bảo vệ người dân từ lúc còn nằm nôi cho đến lúc xuống mồ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển công nghệ và sự xuất hiện của khóa USB từ năm 2010, những sản phẩm văn hóa này đã lẩn tránh được sự kiểm duyệt và tăng tốc xâm nhập xã hội Bắc Triều Tiên.
Trong lĩnh vực kinh tế, Le Figaro trên trang nhất phụ sàn kinh tế nhận định, ngành hạt nhân thụt lùi trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc.
Theo World Nuclear Industry Study Report ấn bản năm 2018, từ 3 năm nay, nếu như mức sản xuất điện hạt nhân tiếp tục tăng trên thế giới, tức tăng 1% trong năm 2017, đó là nhờ vào Bắc Kinh. Tại Trung Quốc, mức sản xuất nguồn năng lượng này trong năm qua đã tăng thêm 18%. Với 41 lò phản ứng hạt nhân, Trung Quốc xếp hạng thứ 3, đứng sau Mỹ và Pháp. Tổng cộng trong năm 2017, thế giới có thêm 4 lò phản ứng hạt nhân, thì trong đó có 3 tại Trung Quốc và 1 tại Pakistan, nhưng do Trung Quốc xây dựng. Và trong năm 2018 này, trong số 7 trung tâm khai thác điện hạt nhân được đưa vào hoạt động, thì có 5 trung tâm tại Trung Quốc và 2 ở Nga. Với những con số này, Trung Quốc tiếp tục thống lĩnh ngành năng lượng hạt nhân nhờ vào các quyết định được đưa ra cách nay nhiều năm, theo như ghi nhận của cơ quan cố vấn có uy tín này của Mỹ. Trung Quốc là quốc gia duy nhất đầu tư nhiều vào lĩnh vực này từ 15 năm qua. Trong khi đó trên thế giới, lĩnh vực hạt nhân đang có xu hướng thụt lùi. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, từ đây đến năm 2030, số lượng lò phản ứng hạt nhân có thể sụt giảm đến 10% do nhiều nguyên nhân như lò phản ứng quá cũ phải ngừng hoạt động và sự xuất hiện của nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác như khí ga tự nhiên, điện gió hay năng lượng mặt trời.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. 10 năm sau vụ Lehman Brothers sụp đổ, tài chính thế giới vẫn kém an toàn. Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Cách đây 10 năm, ngày 15 tháng 9 năm 2008, ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ là Lehman Brothers, nạn nhân của khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime, đã phải tuyên bố phá sản, để lại một khoản nợ khổng lồ gần 700 tỷ đô la, hệ thống tài chính thế giới sụp đổ, kéo theo cỗ xe kinh tế của toàn
thành.
Jack McVeigh, một trong những lãnh đạo của ngân hàng Lehman Brothers, 17 năm lăn lộn với nghề kể lại, ông đã được gọi đến văn phòng để dọn dẹp các hồ sơ còn dang dở và lập tức bị cho nghỉ việc. Rất nhiều những nhân viên dưới quyền McVeigh trong tình trạng hoang mang vô độ. Lehman Brothers làm thế nào để có thể ngồi trên một núi nợ gần 700 tỷ đô la? Đây là một cú sốc.
Pour moi, les subprimes ont créé un marché artificiel. Tous les ans, les prix grimpaient de 20%, et j'arrivais à obtenir des millions de dollars de la banque.
Kevin, trong ngành địa ốc thì giải thích, đối với anh, subprime đã tạo nên một thị trường giả tạo. Giá nhà đất mỗi một năm tăng 20%, chỉ cần đặt bút ký là anh được ngân hàng cho vay hàng triệu đô la. Đấy là một điều không bình thường. Tổng thống Hoa Kỳ khi đó, George W. Bush và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi người dân bình tĩnh, thế nhưng vô phương. Trước hết là chứng khoán Hoa Kỳ đổ dốc. Bước kế tiếp, các ngân hàng hoảng sợ, khóa van tín dụng, dẫn đến hiện tượng khan hiếm tiền mặt. Hàng loạt các nhà xây dựng và các công ty môi giới địa ốc mất khả năng thanh toán, số này phải sa thải nhân viên, nhà đất tuột giá. Các hộ gia đình trước kia đi vay với lãi rẻ để mua nhà, giờ đây thì họ không thể trả nợ đáo hạn. Vết dầu loang do hệ thống tài chính của thế giới bị nhiễm độc vì nợ khó đòi. Theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, thì ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản đã kéo theo 29 quốc gia vào cơn bão tiền tệ, từ Iceland đến Tây Ban Nha, từ Ireland đến Hy Lạp. Giới trong ngành nói đến một trận đại hồng thủy. Chính quyền tại các quốc gia ở hai bên bờ Đại Tây Dương thì đã vội vã đưa ra những biện pháp cấp cứu.
La Barclays, je n'accepterai pas qu'un seul déposant perde un seul euro parce qu'un établissement financier se révélerait dans l'incapacité de faire face à ses engagements.
Pháp, Nicolas Sarkozy 10 năm trước đây đã tuyên bố là nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm để người dân không bị mất một xu. Tại Tây Ban Nha, một quốc gia vốn phát triển nhờ vào địa ốc thì bị điêu đứng. Nhiều công trình xây dựng tại quốc gia này đã bị bỏ dở. Tăng trưởng toàn cầu năm 2007 đạt 4,2%, thì 2008 rơi xuống còn có 1,8%, trước khi bị giảm đi gần 2 điểm vào năm 2009. Riêng tại Mỹ, nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy vụ Lehman Brothers vỡ nợ đẩy nền kinh tế số 1 của thế giới vào suy thoái. 10.000 người mất nhà, 8 triệu mất việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ năm 2009 lên đến 10%. Một sự kiện hãn hữu tại Hoa Kỳ là nhà nước đã phải can thiệp vào các hoạt động kinh tế, chẳng hạn như là quốc hữu hóa một phần ngành công nghiệp xe hơi. Thành phố Detroit chẳng hạn, đây là chiếc nôi của ngành công nghiệp Mỹ, thì đã bị phá sản. 10 năm sau, Detroit đã thực sự hồi sinh.
J'ai des clients français qui sont venus en 2011-2012, qui avaient des revenus modestes, qui ont investi et qui sont maintenant millionnaires ici aux États-Unis. On est peut-être deux fois plus cher.
Ở Detroit cho biết là nhiều thân chủ người Pháp đã đem tiền đầu tư vào Mỹ trong giai đoạn 2011-2012, và giờ đây thân chủ của anh đang trở thành những nhà triệu phú. Riêng tại Detroit, giá nhà đất bây giờ cao gấp đôi so với thời điểm 2006, tức là 2 năm trước khi Lehman Brothers bị vỡ nợ. Có điều, một phần công luận Mỹ vẫn chưa nguôi, phong trào bất bạo động Occupy Wall Street phản đối giới tài chính ở Mỹ vẫn thường xuyên xuống đường trên thành phố New York.
Un enfant sur 7 aux États-Unis souffre de la faim. Et pendant ce temps, on donne des milliards de dollars pour sauver Wall Street.
Một thành viên tích cực của Occupy Wall Street nói với phóng viên đài RFI rằng, tại Hoa Kỳ, một đứa trẻ trên 7 không đủ ăn, trong lúc đó thì chính quyền lại dễ dàng chi ra hàng trăm tỷ đô la để cứu giới tài chính Wall Street. Nước Mỹ cần thực sự phải thay đổi. Năm 2008, George Uge là phó chủ tịch sàn chứng khoán New York. 10 năm sau nhìn lại, ông nhìn nhận khủng hoảng đổ ra do ngành tài chính đã phản bội, thay vì phục vụ cho các hoạt động kinh tế, phục vụ xã hội, thì các ngân hàng đã tối mắt vì đồng tiền, gây hậu quả tai hại cho kinh tế và cho hàng triệu người trong xã hội. Đã đến lúc chúng ta cần đặt lại toàn bộ vấn đề. Là tác giả cuốn Sự phản bội của nền tài chính, 12 biện pháp cải tổ để tái tạo niềm tin, George Usher cho rằng vụ Lehman Brothers sụp đổ do các ngân hàng đã không còn nghiêm túc thẩm định mức độ rủi ro khi cấp tín dụng. Họ đã chối bỏ trách nhiệm cơ bản để chỉ biết đầu tư kiếm lời. Họ bị mù quáng vì đồng tiền.
Et donc ils ont abandonné leurs responsabilités. Comme en plus ça permettait de gagner de l'argent tout de suite, il est évident que l'appât du gain a joué un rôle considérable.
Theo một nghiên cứu được Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF là bà Christine Lagarde đã trích dẫn, thì trung bình cuộc khủng hoảng 2008 đã gây thiệt hại 70.000 đô la cho một người dân Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ tới nay vẫn đang hứng chịu hậu quả từ vụ Lehman Brothers bị phá sản. Tại các nền kinh tế phát triển, nợ công đã tăng thêm khoảng 30 điểm so với tỷ lệ phần trăm của GDP. Nếu như căn cứ vào các văn bản chính thức từ các văn phòng luật sư, thì Bộ Tài chính Mỹ tuy đã làm ngơ không cứu Lehman Brothers để tập đoàn này phải tuyên bố phá sản, nhưng Washington đã huy động 421 tỷ đô la để cứu hãng bảo hiểm AIG, để cứu ngân hàng Citigroup, Bank of America hay là Fannie Mae, Freddie Mac, hai cơ quan bảo hiểm tín dụng địa ốc ở bên này bờ Đại Tây Dương. Châu Âu đã bơm 500 tỷ đô la cho hệ thống ngân hàng, bảo đảm 1.200 tỷ đô la cho các ngân hàng gặp khó khăn. Bản thân các ngân hàng Mỹ và châu Âu cũng đã phải trả một cái giá rất đắt cho những sơ sót cơ bản của mình. Nhưng chỉ một chục năm sau, các ngân hàng Âu Mỹ gần hết đã hoàn toàn bình phục và họ lại cấp những khoản tiền thưởng đến chóng mặt cho những tay môi giới tài giỏi nhất như là trong giai đoạn trước 2008. Về câu hỏi, liệu rằng chúng ta đã có rút tiền được những bài học nào từ 2008, thì câu trả lời dường như là không, theo quan điểm của những phong trào bài tư bản như Occupy Wall Street ở Mỹ, Le Jardinier tại châu Âu. Với một người trong cuộc như là ông David Moniz, 15 năm làm việc cho Standard & Poor's, 10 năm với Lehman Brothers và nhiều năm với cơ quan thẩm định tài chính Moody's, thì điều nguy hiểm nhất là mọi người đã chóng quên chuyện gì từng xảy ra cách đây một chục năm.
Lessons have been learned and lessons are forgotten. There was a well-known book that came out recently about financial crises.
Khủng hoảng đã thường xuyên xảy ra tại Hoa Kỳ theo một cái chu kỳ cứ 10 năm một lần. Điều đó cũng có nghĩa là chẳng mấy ai rút tiền được những bài học từ quá khứ. Có điều, thị trường tài chính nay đã thay đổi, hầu hết các khoản tín dụng địa ốc đều đáng tin cậy hơn, không lo nổ ra một vụ khủng hoảng subprime khác. Nhưng điều đó không ngăn cản, ngành tài chính của Hoa Kỳ đang đứng trước một mối đe dọa mới. Theo các nhà quan sát, đó là đe dọa sinh viên Mỹ bị vỡ nợ, bởi có những nét tương đồng giữa nợ của sinh viên Hoa Kỳ ngày nay với nợ địa ốc hơn một chục năm trước. Nhìn lại chặng đường 10 năm vừa qua, Tổng Giám đốc IMF bà Christine Lagarde đã đánh giá, quốc tế đã khắc phục được nhiều sai lầm trong quá khứ, đã nâng cao mức an toàn của các ngân hàng, đã đặt ra nhiều rào cản để kiểm soát các hoạt động mua đi bán lại những sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro cao. Có điều, chính Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng phải nhìn nhận rằng các biện pháp đó vẫn là chưa đủ. Đấy chưa kể là những hàng rào an toàn để ra cách nay một chục năm đang bị chính quyền Trump từng bước dỡ bỏ.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chúng tôi xin phát lại bài tranh cãi về việc sử dụng nhân dân tệ ở Việt Nam. Thanh Phương đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ở Hà Nội.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việc cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ tại vùng biên giới Việt Trung sẽ có hại cho nền kinh tế của Việt Nam hay không? Đó là vấn đề đang gây rất nhiều tranh cãi kể từ khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 28 tháng 8 vừa qua ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Thông tư này được gọi là thông tư 19, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10. theo giải thích của Ngân hàng Nhà nước, cơ chế thanh toán trong mua bán ở biên giới Việt Trung, tức là biên mậu, đã được thực hiện từ năm 2004 và thông tư mới được ban hành là nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập của quyết định năm 2004. Thông tư cũng nhằm thúc đẩy thanh toán biên mậu, tạo thuận lợi cho người dân hai nước trong việc giao thương, thực hiện tốt hơn việc quản lý nhà nước về ngoại hối. Theo văn bản mới, các thương nhân cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc có hoạt động thương mại qua biên giới giữa hai nước sẽ được phép thanh toán cả bằng đồng Việt Nam lẫn nhân dân tệ Trung Quốc, tức là bằng bảng tệ của hai nước. Trả lời Vietnamnet ngày 3 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước và cũng là thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư 19, cho biết là trên thế giới, các nước có chung đường biên giới, có những hợp tác thương mại song phương vẫn thường thanh toán bằng bảng tệ như trường hợp của Thái Lan, Miến Điện, Nga, Trung Quốc, v.v. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 4 tháng 9 vừa qua, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hà Nội cũng nhận định là thông tư 19 quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao thương ở vùng biên giới, cho nên nếu được áp dụng nghiêm chỉnh thì sẽ ít có nguy cơ việc sử dụng đồng tiền của Trung Quốc lan sang những nơi khác của Việt Nam.
Lĩnh vực ngân hàng không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi. Các văn bản pháp quy thì được các cơ quan nhà nước Việt Nam ban hành rất nhiều. Tôi không có sức đâu mà đọc được hết hoặc quan tâm được hết. Cho nên ban đầu tôi không quan tâm đến thông tư này. Cho đến khi thấy có rất nhiều chuyên gia cũng như nhiều người lên tiếng rất là băn khoăn về thông tư này. Thì từ đó tôi mới đọc và đi tìm hiểu thêm về thông tư này. Thế thì đọc kỹ cả thông tư cũng như là các văn bản pháp lý liên quan thì tôi hiểu ra một điều là đây không phải là việc mà ngân hàng nhà nước tự đưa ra thông tư này. Thông tư này được đưa ra là căn cứ trên nghị định của chính phủ số 14 được ban hành đầu năm nay, hướng dẫn thi hành luật về quản lý ngoại thương mà Quốc hội ban hành từ năm 2017, thực thi từ mùng 1 tháng Giêng 2018. Vì luật này được thực thi từ đầu 2018, cho nên chính phủ mới ban hành nghị định vào tháng Giêng năm 2018 để quy định các chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Nghị định này được quy định chung cho các hoạt động thương mại biên giới của Việt Nam, gồm những nước có biên giới ở đất liền với Việt Nam, kể cả Campuchia, Lào và Trung Quốc. Nói rõ là chỉ quy định cho những hoạt động thương mại của cư dân hoặc thương nhân được hoạt động ở các tỉnh biên giới và các chợ biên giới thôi. Các văn bản này cũng quy định rất rõ về danh mục hàng hóa nào, về phạm vi nào được coi là biên giới, cư dân nào thì được coi là cư dân biên giới, có hộ khẩu, có đăng ký đầy đủ, và thương nhân như thế nào thì được hoạt động thương mại biên giới các nước này. Cho nên tất cả những cái quy định trong nghị định đó cũng như là thông tư này chỉ được khoanh trong một đối tượng nhất định thôi, chứ không phải quá rộng rãi trong xã hội. Ngoài ra, người ta cũng quy định rõ là các cơ quan nhà nước giám sát, kiểm soát bằng những công cụ nào. Thế còn đối với ngân hàng ấy, thì người ta cũng quy định rõ là dù được dùng đồng tiền bản vệ của hai nước, nhưng mà kể cả dùng phương thức nào, kể cả tiền mặt đấy, thì những người thương nhân hoặc cư dân, tức cục cũng vẫn phải báo cáo cho ngân hàng và đưa cái tiền đó vào qua hệ thống ngân hàng trong thời gian 7 ngày sau khi thực hiện giao dịch cùng với tất cả các chứng từ liên quan. Tôi cho là họ cũng đã quy định khá rõ về các công cụ quản lý, cho nên cái nguy cơ mà nó lan ra các nơi khác nếu theo pháp luật là được giảm thiểu rất đáng kể và nó khoanh lại rất rõ trong phạm vi đó thôi.
Mặc dù thông tư quy định chặt chẽ như vậy, nhưng nhiều người lo ngại là nó sẽ dẫn đến nguy cơ nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam. Trang mạng hiện đang lưu hành một kiến nghị của giới nhân sĩ trí thức người Việt trong và ngoài nước, phản đối việc cho phép sử dụng nhân dân tệ ở Việt Nam. Bản tuyên bố này cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ trong giao thương, dù giới hạn ở khu vực biên giới Việt Trung, không chỉ vi phạm nguyên tắc chủ quyền tiền tệ mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Theo các tác giả bản tuyên bố, đó còn là hành động xâm lấn và xâm phạm chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, có thể dẫn đến sự nhân dân tệ hóa cả nền kinh tế Việt Nam, và đây là điều vô cùng nguy hại cho an ninh quốc gia. Họ yêu cầu Bộ Tư pháp ngay lập tức hủy bỏ thông tư 19, truy xét trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và mọi quan chức có liên quan đến việc soạn thảo và ban hành thông tư. Trả lời báo điện tử Một Thế Giới, ngày 2 tháng 9, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chính cũng cho rằng việc quy định vùng biên mậu của Việt Nam được phép sử dụng nhân dân tệ cũng cần được quản lý để loại tiền này không đi ra khỏi khu vực cho phép. Đồng thời, theo ông, Việt Nam cần phải thúc đẩy phía Trung Quốc chấp nhận chính thức cho dùng tiền Việt Nam tại khu vực lãnh thổ nước họ ở biên giới. Cũng trên báo điện tử Một Thế Giới, ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, trưởng khoa tài chính Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh báo rằng việc cho phép thanh toán trực tiếp bằng nhân dân tệ ở các vùng biên giới giáp với Trung Quốc là chính thức mở ra một cánh cổng để nhân dân tệ dần dần len lỏi vào nền kinh tế Việt Nam và làm gia tăng sâu sắc hơn nữa sự lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc. Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo nhắc lại rằng hiện giờ quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam với Trung Quốc rất lớn và Việt Nam đang mua hàng từ Trung Quốc nhiều hơn là bán hàng cho Trung Quốc. Việc cho phép sử dụng nhân dân tệ để thanh toán trực tiếp đối với hoạt động thương mại biên giới có thể sẽ làm cho trao đổi mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc bị thâm hụt nhiều hơn. Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, mối lo ngại về nguy cơ của việc cho phép sử dụng nhân dân tệ là xuất phát từ tình trạng đáng lo ngại hiện nay của quan hệ kinh tế Việt-Trung.
Trước hết là hiện nay, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trước nay thì nó đã có nhiều vấn đề rồi, nhưng mà gần đây thì lại có thêm nhiều nguy cơ mà làm cho người Việt Nam lo lắng hơn, kể cả cá nhân tôi. Ví dụ như tình trạng Trung Quốc xuất siêu sang Việt Nam rất nhiều, tất cả những thông tin từ phía Việt Nam đưa ra về con số thống kê chẳng hạn, nó không khớp với con số của Trung Quốc. Phía Trung Quốc họ chứng minh họ xuất siêu sang Việt Nam lớn hơn nhiều so với con số của Việt Nam công bố về nhập siêu từ Trung Quốc. Điều đó nó có nghĩa là còn một khoảng khá lớn, có năm nó lên tới 20 tỷ đô la tương đương là Việt Nam không kiểm soát được về cái phần nhập khẩu từ Trung Quốc sang. Hàng Trung Quốc có thể xâm nhập thị trường Việt Nam quá đáng mà nhà nước Việt Nam không kiểm soát nổi. Nó gây bất lợi cho phía Việt Nam. Thứ hai nữa là cái hiện tượng buôn bán qua biên giới diễn ra nhiều năm nay rồi. Nhưng thực sự là nhà nước Việt Nam chưa quản lý được tốt, chưa bao giờ chứng minh được đầy đủ là vậy thì cái quy mô của thương mại biên giới là bao nhiêu. Người ta gọi là biên bộ và người ta cứ coi nó là một tỷ lệ nhỏ nhất định, ngay cả con số chênh lệch đến hàng chục tỷ đô la như vậy. Nó chứng tỏ là cái biên bộ đó quy mô không hề nhỏ một chút nào cả. Nhưng mà biên bộ mà không quản lý được thì cũng có nghĩa là nhà nước thất thu về thuế và có nhiều những cái bất lợi khác có thể xảy ra. Kể cả về chất lượng hàng hóa, kể cả về những cạnh tranh không lành mạnh, những tình trạng liên quan gián lận. Thứ ba nữa là gần đây thì nó nổi lên những câu chuyện về đặc khu kinh tế. Thì nó vì những hiện tượng như vậy thì sợ là Trung Quốc lạm dụng tất cả những cái đó để mà gây thêm những cái bất lợi cho Việt Nam. Hoặc là Việt Nam không quản lý nổi thì nó hứng chịu thêm những bất lợi cho mình trong quan hệ với Hoa Kỳ cũng như là với các nước khác. Vì vậy cho nên người dân Việt Nam thêm bức xúc với thông tư 19 này thôi. Nhưng nếu như nhà nước mà thực sự thực hiện được tất cả những điều quy định ở thông tư này, cũng như nghị định 14 của Chính phủ về thương mại biên giới và luật quản lý ngoại thương của Quốc hội đã thông qua, thì nó sẽ không sao. Nếu thực hiện được đúng theo các quy định này, thì các quy định này nó khá chặt chẽ và nó đủ đảm bảo cho Việt Nam kiểm soát được. Nhưng vấn đề chính là liệu các cơ quan nhà nước, không phải chỉ ngân hàng mà các cơ quan nhà nước liên quan, có kiểm soát được tốt hay không? Đó là cái mà vẫn gây lo ngại.
Từ chuyện nhân dân tệ, chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng nhà nước Việt Nam cũng cần rút kinh nghiệm trong việc thông báo các quyết định có liên quan đến quan hệ với Trung Quốc.
Trong khi người dân Việt Nam rất nhạy cảm với các vấn đề với Trung Quốc, thì khi đưa ra bất cứ quy định nào liên quan đến Trung Quốc, cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn và phải có giải thích đầy đủ cho người dân từ đầu. Đừng để người ta phải tự mình đi tìm hiểu. Các thật như tôi đấy, được tiếng gọi là chuyên gia nhưng mà đâu có phải đọc được hết mà hiểu được hết. Cũng phải đọc mãi, suy nghĩ mãi thì mới hiểu ra được vấn đề. Những người khác người ta đâu có thì giờ như vậy. Cho nên người ta có thể bức xúc. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải giải trình rõ cho người dân khi đưa ra các quy định mới.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi sẽ điểm lại các tin chính vừa loan. Kim Jong-un gửi thư đề nghị thượng đỉnh lần thứ nhì với Donald Trump. Nga khởi động cuộc tập trận Vostok 2018 với quy mô rầm rộ, NATO không giấu lo ngại. Quyển sách gây chấn động về Tổng thống Trump ra mắt độc giả Mỹ đúng ngày nước Mỹ đánh dấu 17 năm sự kiện 11 tháng 9. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh và Seoul dùng Kim Jong-un để kèm Washington. Theo dòng thời sự, Facebook kiểm duyệt quân đội Miến Điện một cách trừng phạt hữu hiệu. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội do Thu Hằng biên soạn, Ngọt ngào hương vị phở. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.